Đây là chương trình phát thanh Chân Trời Mới, tiếng nói của kênh Tân và Hy Vọng do Đảng Việt Tân thực hiện. Chương trình được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày thứ Bảy, 23 tháng 4 năm 2011 hôm nay, xin mời quý thính giả theo dõi các tiết mục, phóng sự đặc biệt và hội luận cuối tuần. Để mở đầu chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi phần tin tức do Mai Thu và Ngọc Viễn tóm lược.
Nhà cầm quyền Việt Nam không cho gia đình thăm nuôi blogger Điếu Cày. Bà Dương Thị Tân, vợ cũ của nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày, vừa gửi một bức thư ngỏ tới mọi người, bạn bè thân hữu và toàn thể người dân Việt Nam, cho biết là từ khi ông Nguyễn Văn Hải, 59 tuổi, không được thả ra khi đã mãn tù, ngày 19 tháng 10, 2010 tới nay, bà không hề được gặp, không hề được tiếp tế thực phẩm, đồ ăn và ngay cả đến sự sống chết của ông, bà cũng không được công an cho biết suốt 6 tháng qua. Trong đó thư ngỏ đề ngày 20 tháng 4, 2011, bà Dương Thị Tân tố cáo công an đã cấm cơ quan thuế vụ nhận tiền đóng thuế bổ sung dù của chủ nhà hay người thuê nhà. Theo bà Tân thì công an đã lạm dụng quyền lực buộc cơ quan thuế không nhận tiền nộp thuế của dân để ép dân vào tội trốn thuế. Ngoài ra, nhiều tài sản gồm cả một số máy điện toán của gia đình bà đã bị công an tịch thu nhưng không trả dù xác nhận không tìm thấy dấu vết gì vi phạm pháp luật. Các con bà thì bị cầm giữ, không cho đến trường đi thi. Bà Tân cho biết đã 5 lần gửi thư cho cơ quan an ninh điều tra của công an Sài Gòn yêu cầu trả lời thắc mắc hoặc lệnh không cho ông Hải nhận tiếp tế. Bằng văn bản thì bà đều không được trả lời. Bà Dương Thị Tân cũng bày tỏ phẫn nộ trước việc đã hết hạn tạm giam 2 tháng mà hoàn toàn không có thông báo hay quyết định nào từ phía giới chức về việc gia hạn tạm giam blogger Điếu Cày.
Xin nhắc lại, blogger Điếu Cày là một trong những người ở Việt Nam tham gia tích cực nhất trong tổ chức các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Sài Gòn vào dịp cuối tháng 12, 2007, sang đầu 2008. Ông cũng tham gia chống cuộc rước đuốc Thế vận Bắc Kinh đi vòng quanh thế giới ngang qua Sài Gòn. Ông từng bị bắt thẩm vấn rất nhiều lần và cũng bị công an đánh đập ngay trên đường phố. Blogger Điếu Cày bị bắt ngày 19 tháng 4 năm 2008, tức 2 tháng sau khi ông cùng các bạn biểu tình. Trương biểu ngữ tuyên bố các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Trên thềm nhà hát thành phố, ông bị kết án tù 30 tháng ngày 10 tháng 9 năm 2008 với vu cáo là trốn thuế vì cho thuê nhà mà không nộp thuế lợi tức. Hết hạn tù, ông Nguyễn Văn Hải không được trả tự do mà bị giam tiếp tục, không qua một phiên tòa nào cho đến nay. Tuy nhiên, trong dư luận, ai cũng hiểu là ông Nguyễn Văn Hải bị tù không phải vì trốn thuế mà do áp lực của Bắc Kinh đè lên chế độ Hà Nội trước phong trào bài Trung Quốc bá quyền. Quốc hội Hoa Kỳ và các tổ chức nhân quyền quốc tế đã nhiều lần lên án chế độ Hà Nội vi phạm nhân quyền khi bỏ tù những người như blogger Điếu Cày.
Hà Nội đóng cửa 485 đại lý Internet. Vào ngày 21 tháng 4, chính quyền Hà Nội đã quyết định đóng cửa 485 đại lý Internet với lý do xuất hiện dày đặc và quá gần trường học. Đó là chưa kể việc cắt 615 số điện thoại đang làm dịch vụ. Kết quả của một cuộc bố ráp tất cả các điểm Internet trên địa bàn toàn lãnh thổ thành phố Hà Nội. Nhiều người vì không chịu nổi phí tổn trang bị máy điện toán, thuê bao đường truyền Internet vào tận nhà đã đành phải ngồi ở các quán dịch vụ Internet để đọc tin, gửi thư, tìm kiếm tài liệu. Ngoài ra, Sở Thông tin, Truyền thông tại Hà Nội cũng đòi các nhà cung cấp dịch vụ Internet cho người dân phải nộp phần mềm quản lý đại lý Internet để lưu giữ thông tin. Điều này cho thấy là tuy đã có tường lửa và hệ thống công an mạng dày đặc, nhưng nhà cầm quyền Việt Nam vẫn không ngăn chặn được người trong nước đọc thông tin này trái. Có lẽ vì vậy mà nhà cầm quyền Việt Nam đã gia tăng kiểm soát dịch vụ Internet và điều này đã xâm phạm quyền tự do thông tin của người dân. Vì vậy mà Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới đã xếp Việt Nam vào số những nước kẻ thù của Internet.
Trong 3 tháng đầu năm 2011, có 220 cuộc đình công ở Việt Nam. Theo báo Lao Động ra số ngày 20 tháng 4, thì chỉ trong vòng 3 tháng đầu năm 2011 đã có 220 cuộc đình công tại Việt Nam và tình hình tranh chấp lao động có xu hướng gia tăng về số lượng, phức tạp về tính chất và nghiêm trọng về quy mô mức độ. Điều đó phần nào phản ảnh sự chuyển biến về chất của quan hệ lao động. Nếu tính về mật độ, các cuộc đình công xảy ra tại Sài Gòn nhiều hơn ở Hà Nội, và tính theo thời gian, ngày càng đình công nhiều hơn ở cả hai thành phố này. Như mới đây, cuộc đình công đầu tiên tại Biên Hòa của tất cả các tài xế và nhân viên xe buýt chạy đường Chợ Lớn, ngã ba Tân Vạn vào sáng sớm ngày 20 tháng 4. Đây là các chuyến xe đưa cư dân Đồng Nai, Bình Dương vào trung tâm Sài Gòn khởi đầu cho ngày làm việc. Theo các tài xế và tiếp viên, sở dĩ họ đình công vì vừa nhận được thông báo của hợp tác xã ký, trong đó có nhiều điều như thưởng phạt, thời gian làm việc, chế độ mà theo họ là bất hợp lý và ảnh hưởng đến quyền lợi của họ. Mặc dù hứa hẹn sẽ giải quyết ổn thỏa nguyện vọng của các nhân viên đình công, ông Nguyễn Văn Tới, phó chủ nhiệm hợp tác xã vận tải, lại quy trách nhiệm cho ba tài xế dàn hàng ngàn chiếc xe buýt để chặn lối tất cả các chiếc xe khác xuất bến. Tuy nhiên, theo nhiều tài xế và tiếp viên, nếu yêu cầu chính đáng của họ không được đáp ứng, việc ngừng hoạt động xe buýt chắc chắn sẽ tái diễn. Xin nhắc lại, theo thống kê, từ năm 2009 tới 2010, cả nước đã xảy ra 3.620 cuộc ngừng việc tập thể, đình công tự phát của người lao động.
Giới đầu tư châu Âu ngán ngẩm thủ tục hành chính của Việt Nam. Vào ngày 20 tháng 4 vừa qua, trong cuộc họp với đại diện nhà cầm quyền thành phố Sài Gòn, có sự tham dự của đại diện một số công ty châu Âu, ông Alan Kenny, chủ tịch phòng thương mại châu Âu Eurosham, lên tiếng chỉ trích thủ tục giấy tờ lập dự án hoạt động tại Việt Nam dành cho công ty ngoại quốc khó gấp 15 lần so với các công ty nội địa, nhất là thủ tục xin giấy phép hoạt động của các công ty ngoại quốc tại Sài Gòn quá khó khăn và mất nhiều thời gian. Cũng theo ông Alan Kenny, một số tỉnh thành phố khác ở Việt Nam có vẻ dễ dãi hơn, nhưng đó không phải là địa điểm hoạt động tốt. Ông Alan Kenny còn cho rằng rất nhiều nhà đầu tư ngoại quốc chỉ muốn vào Sài Gòn, và có thể chính điều này làm Sài Gòn trở thành điểm khó. Ông Alan Kenny cũng đề cập về tình trạng thiếu điện, giao thông, cơ sở hạ tầng yếu kém của thành phố Sài Gòn.